Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật với Phan Bách. Xin kính chào quý vị thính giả. Bên kia đường dây là ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Enler Associates tại Sunshine Victoria và là cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, một đề tài mới mà có lẽ mọi thính giả cần biết là cái chương trình mà Job Trainer, tức là huấn luyện cho những người học việc. Thì thưa anh có thể cho biết nội dung của cái chương trình này như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết là từ cái ngày đại dịch tới bây giờ đó, là cái những cái chương trình mà chính phủ đưa ra là luôn luôn là nó liên quan tới cái job, tức là lúc đầu á là mình có cái job keeper và sau đó là job keeper và job seeker và sau đó là tới cái là job maker, tức là giúp cho những cái ngành nghề mà nó bị ảnh hưởng, tức là như là bên phim truyền hình đồ này nọ đó anh. Thì bây giờ đó là từ này đó là họ chính phủ đưa ra một cái chương trình nữa, nó gọi là job trainer, tức là huấn luyện cho những người, tức là muốn học một cái nghề mới, hoặc là apprentice traineeship cho những trẻ mà những người mà chuẩn bị mà rời khỏi nhà trường, hoặc là muốn có việc làm đồ đó anh. Đó là những cái mà họ sẽ giúp đỡ. Và cái phần hai nữa là ngoài cái vụ mà trainer này đó, thì là trong một cái phần đó là có cái là cái cho những cái cơ hội để mà học thêm những cái ngành nghề mà không có đóng phải trả tiền đó anh. Đó là những cái mà chính phủ họ đưa ra trong cái chính sách, cái chương trình này đó là phải 2 tỷ bạc, tức là 1 tỷ rưỡi, 1.5 billion đó, là cho cũng như là phụ giúp cho cái tiền mà trả lương cho những cái người apprentice traineeship này, và một số thì là trả tới cái mức trả tiền thì nó cũng khá cao.
Câu hỏi thực tế mà đặt ra đây đó là thưa anh, những người mà tham gia chương trình này sẽ được nhận lãnh bao nhiêu thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nó cái phần này đó anh, là cái người chủ nhân mà mướn những người apprentice hoặc là trainees á, là sẽ được nhận là tới 7.000 một cái quarter, tức là up to, tức là phân nửa của cái lương mình trả cho những cái người apprentice trainee đó anh, là tới 7.000. Thì nếu mà so với cái jobkeeper đó, hiện tại bây giờ đó, là cái sự khác biệt đó, là cái jobkeeper á là cái chủ nhân thứ nhất là phải đủ điều kiện để mà mới xin được cái tiền jobkeeper, và cái đó thì trả cho tất cả với một cái mức tiền á, là cái nó gọi là flat rate, là tức nó bằng nhau hết là 750. Còn cái job trainer này đó là chủ nhân, cái thứ nhất là chủ nhân không cần phải qua một cái test, tức là một cái trắc nghiệm là coi có đủ cái thu nhập giảm xuống hoặc là gì hay không, và cũng không phải là cần là phải mướn người cái full time, part time hoặc là fixed term, đồ casual, đồ này nọ, là không cần phải cái đó, mà chỉ cần là cái thứ nhất mình có mướn mà không quá 200 người. Cái thứ hai là cái người mà mình mướn vào cũng như là trainee hoặc là apprentice á, là phải được mướn là ngày 1 tháng 7 trở đi. 1 tháng 7 thì đó là những cái mà cái ngày đó là những cái mà điều kiện đó thôi, nó đơn giản hơn, và họ sẽ trả là 50% trên cái tiền lương bổng mà mình trả cho nhân viên. Dạ.
Dạ vâng, một điểm ở đây nữa là thưa anh, cái tiền trả cho job trainer này đó, nếu mà so với cái tiền thất nghiệp là job seeker, nó có sai biệt như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, phần này đó anh, là cái sự khác biệt đó là thật sự đó là bây giờ đó là cái người mà lãnh nó có thể là job seeker thì nó cao hơn, nhưng mà nên nhớ là job seeker nó sẽ cắt là cái bây giờ hiện tại thì là cái chương trình này nó dự định là tới tháng 9 mà thôi. Còn cái chương trình mà huấn luyện cho các cái người apprentice hoặc là trainee đó, thì đó là những cái mà để mà cho tương lai nữa, tại vì trả nó không có ngừng giới tới một vài tháng nữa mà nó đi tiếp tục cho cái tương lai luôn. Do đó là những cái mà nó tức là cái chương trình này là để mà cho tương lai nữa, chứ không phải là cắt. Tại vì cái ý định và có thể là tới tuần sau chúng ta sẽ biết là chính phủ họ dự định như thế nào về cái chương trình JobKeeper và JobSeeker. thì có cái nguồn tin đó là họ nói là cái job seeker chắc chắn là họ sẽ phải giảm cái tiền đó, chứ không thể mà tiếp tục là cho chúng ta gấp đôi cái số tiền mà hiện tại chúng ta lãnh. Và cái job skipper đó thì họ cũng dự định đó là sẽ cắt giảm lợi hoặc là cho những cái ngành nghề nào mà thực sự ảnh hưởng mà thôi, chứ không phải là như bây giờ là tất cả ai cũng được hết, miễn sao mà cái trách nhiệm mình qua một tháng trong cái thời gian đó là được rồi và sau đó là được, thì sau này cái trách nhiệm nó sẽ khó hơn. Thì khi mà chính phủ đưa ra những cái chương trình đó thì từng sau chúng ta sẽ trở lại để mà nói sâu về những cái thay đổi đó đó.
Dạ, dạ vâng, chúng tôi được biết rằng tuần tới thì ông Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg sẽ công bố một bản ngân sách mini, tức là ngân sách thu gọn lại. Dĩ nhiên có nhiều chi tiết mà chúng ta sẽ biết tới vào tuần tới. Nhưng mà thưa anh, cái mục tiêu của chương trình mà Job Trainer này đó thì có lẽ là nhắm vào những sinh viên, những người mới ra trường tìm công việc đầu tiên, và có thể là những người mà họ chuyển nghề, chẳng hạn như trước đây làm nghề này nhưng bây giờ họ muốn học việc để chuyển sang nghề khác. Thì cái chương trình này không có giới hạn tuổi phải không anh?
Dạ đúng vậy anh, thì theo những cái chi tiết mà chúng tôi đọc được á, là không có cái hạn mà tuổi tác ở trong đó. Thì đó là họ chỉ nói cái điều kiện đó, và trong cái media release mà được đưa ra đó, là hiện tại thì bây giờ thì tại vì họ mới đưa ra cái chương trình này thôi, thì trong cái media release thì họ không có nói tới cái tuổi tác, mà chỉ nói là những cái small business và bây giờ là medium business là có thể làm cái này, và miễn sao mà mình có mướn người từ ngày 1 tới tháng 7 năm 20 trở đi. Chương trình này đó là nó đi tới là tới tháng 3 năm 2011, tức là nó đi thêm 6 tháng nữa là như vậy. Tức là nó đã có cái chương trình này nhưng mà bây giờ nới rộng ra.
Dạ vâng, thưa anh, các doanh nghiệp có thể là những tiểu thương, những chủ cửa hàng nhỏ cũng có thể tham gia vào chương trình Job Trainer. Và thưa anh, cái thủ tục như vậy đó, liệu rằng nó có khác với Job Keeper không anh? Tức là chủ phải ứng tiền trước để trả cho những người này, rồi sau đó mới nhận lãnh từ chính phủ hay sao ạ?
Dạ thì cái này đó là tức là họ sẽ, tức là mình phải báo cáo và là bên chính phủ họ mới trả. Thì cái chương trình này chắc chắn là nó không phải là của sở thế sẽ được coi cái chương trình này, mà các tiểu bang, bởi vì trong cái media release họ có nói đó là họ sẽ làm việc với các tiểu bang, và các tiểu bang và các lãnh thổ sẽ phải ký vào một cái thỏa thuận với về cái job trainer funding này để mà đưa ra những cái chương trình. Thì tức là đó là mình phải qua cái chương trình của cái apprentice training đồ của các tiểu bang. Yeah.
Như vậy thì thưa anh, có nghĩ tới cái trường hợp mà chủ nhân xí nghiệp hoặc là doanh nghiệp lạm dụng, khi mà thí dụ như họ chỉ cần khoảng chừng 20 nhân viên tập sự thôi mà họ có thể khai ra đến 30 hoặc 40 người, tức là những người mà có thể rằng họ sẽ không sử dụng sau này, bởi vì đâu có điều khoản nào bắt buộc là những người tập việc là được sử dụng như là công nhân viên thực sự cho, hay là công nhân thực sự cho một xí nghiệp hay doanh nghiệp đó, phải không anh?
Dạ thì cái phần này đó là mình cũng không có nắm được rõ trong cái chương trình mà những cái điều kiện đó họ sẽ đưa ra như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên á, là họ cũng phải nghĩ tới những cái trường hợp đó để mà đưa ra những cái điều kiện. Có thể là mình phải mướn người đó bắt buộc, là khi mà mình ký vào hợp đồng này thì là mình phải mướn người ta một cái contract có thể là nó dài hơn 9, 1 năm hoặc 2 năm, ví dụ như vậy, để mà mình mới được hưởng cái tiền này. Do đó là cái phần đó thì đó là phải đợi thêm cái chi tiết mà họ đưa ra ở các tiểu bang đó, là tới lúc đó đó là mình sẽ biết nhiều hơn về cái chương trình này nó sẽ áp dụng như thế nào đó. Dạ.
Dạ vâng. Thông thường thì một người đi học việc đó, thưa anh, thường thường mất vài tháng để họ có thể rành rẽ về tay nghề. Thì cái chuyện mà kết quả học tập đó như thế nào thì do chủ nhân đánh giá. Nếu mà chủ nhân cho rằng những người này không đủ điều kiện để trở thành một công nhân phục vụ cho cái doanh nghiệp của họ thì họ vẫn có quyền không tiếp tục, mặc dù rằng nếu mà có một cái hợp đồng gì đó, thưa anh, bởi vì chẳng hạn như là có thể người đó tính tình trong cái công việc không học tập đầy đủ, hoặc là có những cái hành động hoặc là tại chỗ làm nó không thích hợp, chẳng hạn như là có thể say sưa quá, hoặc là nếu tài xế thì lái xe ẩu quá, thì nữa ra chủ nhân cũng ngán không dám tiếp tục nữa, phải không anh?
Dạ, thì đó là có những cái, thì dĩ nhiên là nó phải có những cái điều kiện và những cái ràng buộc và cái những cái ràng buộc của chủ nhân và cái người làm việc đó và qua cái chương trình này.
Dạ vâng, đây là chương trình sẽ được áp dụng mà có lẽ trong tương lai các tiểu bang sẽ đề ra chi tiết nhiều hơn và chúng ta có những cái dữ kiện để mà bàn tới. Thì thưa anh, hôm nay chúng tôi cũng nhận được một số câu hỏi liên quan đến vấn đề thuế, nhất là xin bồi hoàn thuế. Thì thưa anh, câu đầu tiên là tôi muốn đi khai thuế mà chủ nhân chưa cấp giấy payment summary thì phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi có trình bày đó là năm nay đó hầu như là tất cả các chủ nhân là phải vào cái chương trình nó gọi là Single Touch Payroll, tức là họ sẽ nộp cái lương bổng của chúng ta thẳng đến sở thuế qua cái hệ thống computer, tức là một cái software để mà họ làm như vậy, hoặc là cái người đại diện khai thuế làm cho họ cái chương trình đó. Thì họ có đến ngày 31 tháng 7 này để mà báo cáo cho sở thuế. Khi mà họ báo cáo xong rồi thì tức là mình sẽ tự động trong cái MyGov của chúng ta sẽ có cái message là sẽ có cái income statement, hoặc là chúng ta cái người đại diện khai thuế chúng ta cũng có thể là vào đó để mà lấy chi tiết đó để mà khai thuế chúng ta. Do đó là chủ nhân không bắt buộc là phải cấp cho chúng ta một cái payment summary như những năm trước nữa, tất cả đều là tự động hết.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai là nếu tôi không có chương mục MyGov thì tôi làm cách nào để đi khai thuế thưa anh?
Dạ thì thông thường á là mình có hai cách mà chúng ta khai thuế. Cái thứ nhất á là chúng ta vào MyGov của chúng ta và chúng ta tự làm lấy. Hai á là chúng ta đến người đại diện khai thuế mà có bằng cấp để mà cái có phải có cái đăng ký với cái tax practitioner board đó. Thì đó là những hai nơi mà chúng ta có thể đến để mà lấy cái giấy khai thuế. Do đó là hai cách mà chúng ta làm thôi. Do đó nếu mà chúng ta không có MyGov mà chúng ta muốn đi khai thuế qua cái người đại diện khai thuế thì họ có thể họ lấy cái bản sao đó cho chúng ta và tự refill, tức là tự động điền vào cho chúng ta luôn mà chúng ta không cần phải lo. Do đó là nếu mà mình không có MyGov thì chắc chắn là mình phải đến người đại diện khai thuế để mà khai thuế thôi. Còn hai á là mình phải tạo ra một cái MyGov account để mà chúng ta khai. Đó là hai cách và thôi, do đó là họ cái giấy mà họ cấp cho mình không còn cần thiết nữa là như vậy.
Dạ vâng, cũng liên quan đến vấn đề khai thuế thì câu hỏi là năm nay tôi không có thu nhập nào ngoài tiền job seeker, vậy tôi có phải khai thuế không anh?
Thưa anh, thì cái tiền job seeker cũng như là những cái tiền mà của xã hội, tức là nếu mà mình chỉ có những cái tiền của Centrelink hoặc là xã hội đồ này nọ thì hoặc là Veteran Affairs, những cái tiền của chính phủ cung cấp những cái đó thì chúng ta không bắt buộc phải khai thuế. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là nếu mà trong một thời gian mà chúng ta có khai thuế và tự động bây giờ tự nhiên mình nghỉ một khai thuế 1-2 năm, tại vì bây giờ mà năm nay mình không làm và năm tới mình đi làm nữa, mặc dù là mình không khai thuế nhưng mà mình nên báo cho sở thuế biết qua cái dạng là nói là không cần phải nộp thuế cho năm nay, mình khai thuế qua cái mà mình vào MyGov account mình để mà mình điền vào để mà sở thuế biết được là chúng ta năm nay không khai thuế. Còn nếu không á thì trong cái hồ sơ của cái hệ thống to mà điện toán của sở thuế sẽ coi chúng ta là người mà chưa khai thuế, tức là mình còn nợ một cái hồ sơ. Thì khi mà mình như vậy đó thì là cái nó cứ nằm đó hoài cho đến khi giả tỷ 5 năm 10 năm sau, khi mà mình có những cái việc gì mình phải liên lạc với sở thuế mà để yêu cầu họ cứu xét này nọ thì họ nói tại sao mà năm đó không khai thuế, tức là mình bắt buộc mình phải đi ngược lại để mà mình khai thì nó phiền phức cho mình. Do đó nếu mà bây giờ mà từ đây về sau mà chúng ta chỉ nhận cái job seeker mà thôi, tức là hoặc là mình lãnh tiền của xã hội để hưu, hoặc là bây giờ mình không còn đi làm nữa để mà lãnh tương lai, thì một là mình có thể mình báo cho họ biết là từ đây về sau là mình sẽ không cần phải khai thuế nữa, thì là cũng mình cũng quyền có quyền làm như vậy, tức là mỗi năm mình khỏi phải báo cho sở thuế. Còn nếu không thì mình nên báo cho sở thuế mỗi nếu mà mình chỉ có nhận tiền đó không. Nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý, tại vì có một số người lãnh tiền của bên Centrelink nhưng mà nhiều khi họ cần cái hồ sơ thuế của chúng ta để mà chúng họ đối chiếu những cái thu nhập đồ này nọ, thì tới lúc đó chúng ta nên khai thuế để mà mặc dù là mình khai thì mình cũng sẽ không bị đóng thuế, nhưng mà mình cũng nên khai để mà có cái hồ sơ để mà bên Centrelink họ đối chiếu với những cái tiền đó. Ngoài ra đó, nếu mà mình có làm những cái business hoặc là gì, mặc dù cái thu nhập của mình thấp thì mình cũng phải khai thuế. Tại vì nếu mà mình làm business là coi như là mình có cái thu nhập đó, thì sở thế họ muốn biết là mình tiền lời ra vô như thế nào trong đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Dạ vâng, một câu hỏi nữa là tôi hiện có một căn nhà đang ở và nay muốn sang nhượng lại cho con tôi thì có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thì cái câu hỏi này nó cũng khá thông dụng cho trong cái cộng đồng chúng ta. Tức là bây giờ mình muốn sang lại cái căn nhà đó để mà mình có thể là lãnh tiền sinh, lãnh tiền già hoặc là này nọ đâu. Cái phần tại vì căn nhà đó là căn nhà mà mình đã ở trong đó. Do đó là mình đã ở một thời gian dài như vậy và mình không có cho mướn hoặc làm business ở trong đó. Thì khi mà mình sang nhượng lại đó, thì dĩ nhiên là cái thuế capital gains, tức là cái thuế mà trị giá gia tăng tài sản nó sẽ không áp dụng. Tức là mình sẽ không phải đóng thuế đó. Tuy nhiên, cái thuế mà mình phải có thể phải đóng là cái thuế stamp duty cho cái tiểu bang, cho tiểu bang. Mỗi tiểu bang có những cái luật lệ về stamp duty mà chúng ta phải tìm hiểu tới. Tại vì cái phần thuế đó thì là mình phải nghĩ tới cái thuế đó là cái thuế mà có thể là chúng ta phải đóng.
Dạ vâng.
Cũng như là mình sang nhượng một cái căn nhà vậy đó. Dạ.
Dạ vâng, một câu hỏi chót là thưa anh, trong mấy tháng nay tôi có làm việc tại nhà, vậy tôi có thể khai thuế cho tiền mướn nhà, tiền ga và tiền nước được không anh?
Dạ thưa anh, về cái phần đó là cái mà chúng ta phải biết đó, là dĩ nhiên là trong cái mùa đại dịch này đó, là từ tháng 3 trở đi đó, là chính sở thế họ cho mình thêm một cái phương pháp mà mình có thể mình chọn để mà khai cho những cái giờ mà mình làm việc tại nhà, tức là 80 cent cho mỗi giờ mà mình làm việc tại nhà. Tuy nhiên mình làm việc ở nhà là tức là cũng như là một cái home office chứ không phải là home business. Tức là mình chỉ làm là tại vì nó dễ dàng cho chúng ta làm ở nhà. Do đó những cái chi phí mà thêm phụ trội đó là mình khai được, ví dụ ga, điện nước đồ này nọ. Còn cái tiền mướn nhà hoặc là tiền trả tiền lời nhà băng, cao su ray đồ là không được. Tại vì nếu mà chúng ta khai cái đó tức là mình làm việc, làm business tại nhà, tức là home business at home, thì là mình phải có thể là sau này mình có thể mình phải đóng thuế capital gains trên cái nhà nếu mà mình bán đi cái căn nhà đó nữa. Do đó là mình phải cẩn thận mình chia nó ra, tức là mình làm việc tại nhà vì cái đại dịch này mà mình làm ở nhà trong cái thời gian đó thôi. Còn thường là mình có một cái cơ sở, một cái công ty để mà mình làm, thì tiền điện, tiền ga, tiền nước mình có thể mình khai. Nhưng mà nó có, tức là sở thuế họ đã đưa ra cho mình một cái công thức để mà mình chọn. Nếu mà mình chọn cái công thức là 80 cent đó, là mình sẽ không được khai những cái chi phí nào khác nữa. Tại vì nó họ đã bao gồm trong cái 80 cent một giờ đó rồi. Còn nếu mà mình không chọn phương thức đó mà chọn phương thức cũng như là chia ra là bao nhiêu phần trăm tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền chi phí đồ này nọ, thì là mình có quyền mình dùng cái phương thức đó. Do đó là mình có thể chọn cái phương thức nào mà nó có lợi và nó tiện cho mình. Tại vì nếu mà mình xài cái phương thức là mình tự tính ra đó, là mình phải có giấy tờ để mà sau này sở thuế hỏi tới thì mình phải chứng minh được. Dạ.
Dạ vâng. Thời lượng dành cho tiết mục Thuế và Bạn cũng đã mãn. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều và hy vọng sẽ đề cập nhiều đề tài hấp dẫn khác vào tuần tới. Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc hay những cái chương trình đề tài gì mà muốn chúng tôi trình bày thì xin cho chúng tôi biết qua đài SBS Radio. Và xin hẹn quý khán giả cũng vào giờ này chúng tuần sau. Và xin kính chào quý khán giả, xin chào anh Phan Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.